căng căng gì nữa xin cứ hỏi.
Dạ con hỏi là trang 38
đó. Do chủng ký của ngài đã thực hiện đó là thầy.
À, là cái cõi mà phải do cái công ngài tu rồi mới cảm nên cái quả báo, phải hiện lên những cái cảnh giới, chứ không phải chỉ do thành Phật rồi ngồi uống ba la nó ra cái cõi cực lạc, mà ngài phải tu bao nhiêu kiếp, tu bao nhiêu thứ công hạnh, đọc ở trong kinh vô lượng thọ nguyện. Thế rồi từ cái lúc nguyện mà cho đến lúc thành công là phải trải qua không biết bao nhiêu kiếp mà kể, thực hành những các cái công hạnh quá, cho nên thầy không theo không vào nổi.
Ông bà
nói
cái
chữ
ảnh ra chết ở trang
38
và ảnh ra chết ở trang
39. Ừ, chết ở trang 38, cần đọc cái đoạn mà còn cần hỏi.
Tâm thật, tâm trùng sanh cùng làm ảnh ra chết cho nhau. Cả đều do chỉ niệm và hành vi của Đức A Di Đà đã tạo thành, do chủ trị của ngài đã thực hiện, và cũng do ba nghiệp thanh niệm ý rất thanh tình của mỗi người tư đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình. Tâm Phật, tâm chúng sanh cùng làm ảnh và chất cho nhau. Thì dù như cả ảnh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắc cả với nhau thì có từ như một ảnh sáng. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra từ, hoàn toàn từ ấy đã tức là lý thật. Hoàn toàn tánh ấy đã khởi ra hành tu, hoàn toàn hành tu ấy đều ở trong tánh. Mong người học suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ, đừng bỏ cả tình đồ của Phật thật có mà chỉ bàn xuống đến cả tình đồ bóng ma, cái bóng duyên vòng tường ở trong tâm mình để nổi tam chiều tiến chê là thử tức điều không.
Ở đây là đang giảng về cái câu mỗi đoạn Phật kết lại rằng cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Cõi nước Phật kia là cõi nào? Chỉ lấy công đức mà tạo được. Thế nào là lấy công đức mà tạo được? Đó, do nhân mà cảm cái quả báo. Đây là theo lý nhân quả mà thực hiện, chứ không phải là lấy vôi lấy gạch mà xây. Do lý nhân quả mà thực hiện được. Mà đây cái công đức này là của ai?
Của Phật A Di Đà này.
Của Phật A Di Đà. Nhưng mà nếu mà con không có cái phước duyên gì, sao con được hưởng? Của Phật A Di Đà thì Phật hưởng, can gì đến con? Mà đây thì nó lại ngược lại. Cái cõi Phật, công đức của Phật A Di Đà làm nhân tức là làm chất, còn con sang con chỉ hưởng cái bóng ảnh mà thôi. Thế đấy, do tất cả đều do trí nguyện hành vi cho đến chủng trí của Phật A Di Đà đã thực hiện tạo thành. Có phải là bản chất không? Có phải bây giờ này như con trang điểm cái phòng này, bày ảnh các thứ hay những cái thứ này, đó là cái công của con trang điểm cái phòng này. Thế rồi thầy mới bước lên, thầy mới nhìn, đây cái ảnh này, đây có cái ảnh này, ở cái phòng này nó đẹp. Thế thì cái bản chất của cái phòng này là phải do công của con chứ. Còn thầy tới thầy nhìn thì thầy chỉ được cái bóng ở trên mắt thôi. Thầy nghe thầy chỉ được cái bóng ở trong tai thôi. Phải không? Phải không đã? Thế cho nên mình ấy lãnh những cái bóng ảnh. Còn bản chất ấy là của Đức Di Đà. Thế cho nên chất là Đức Di Đà. Mà bóng ảnh, thì bây giờ thầy hiểu rằng Phật A Di Đà phải là do trí nguyện hành vi bao nhiêu kiếp mới là có cái bản chất của cõi cực lạc. Thế nhưng mà con thì chỉ được hưởng cái bóng ảnh thôi, mà đây lại phải nói rằng do ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh của mỗi người cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình. Thì con chỉ được có cái bóng ảnh thôi, mà làm sao mà cũng phải do ba nghiệp thân miệng ý con rất thanh tịnh con mới được hưởng cái bóng ảnh. Con cũng phải tu con mới được cái bóng ảnh. Tại sao thế? Có cái bóng thì cái gì đâu. Cho nên con phải có cái nhận thức của thanh tịnh, con mới nhìn thấy được cõi cực lạc. Chứ bây giờ đem cái con mắt chúng mình đây mà nhảy sang cõi cực lạc ấy, thì chúng mình cũng lại thấy rõ, cũng lại thấy cây núi cái gì gồ ghề như xứ ta bà mình mà thôi. Thế cho nên chính cái nhận thức, nhĩ thức, sáu thức của mình nó biến ra bóng ảnh thật đấy, nhưng mà nó có thanh tịnh rồi nó mới biến được cái bóng thanh tịnh. Còn chính nó cũng đeo nghiệp thì nó chỉ biến ra những cảnh của nghiệp báo thôi. Thế cho nên chất là của Đức Di Đà, mà ảnh ấy là của người hưởng, của người sang mà hưởng. Nghe con còn cần hỏi cái gì nữa thì hỏi.
Đó là chịu ảnh và chất ở trên, con như thu dạng hay con chịu ảnh và chất ở dưới?
Chạy chất xuống ở đâu?
Dạ, từ nhầm dạng thêm.
À, thế đọc đi.
Dạ. Chịu ảnh và chịu chất, ngộ ích đà sư được ở Kinh Lăng Già quyển 1, Phật tỷ dù thức A là gia như cải gương thức lớn, không còn bờ giới hàm. Vàng vật như bóng hình trong gương, chỗ có bóng ảnh chính là chất gương. Thân và đồ của Phật là ảnh thì tâm chúng sanh là chất gương. Thân và đồ của chúng sanh là ảnh thì tâm Phật là chất gương. Ý nói Phật ở trong thức, trong tâm thức chúng sanh ở trong tâm thức Phật. Tuy ở trong nhau mà không dính chặt lấy nhau, chỉ như ảnh trong gương.
Thì vậy thế nào? Dụ thức A lại ra như cái gương. Đấy. Như cái gương thật lớn thì đó là chất, và cái gương là chất, rồi những cái bóng đó là ảnh, có phải không đã? Ừ. Đấy. Thế vậy thì bây giờ cái thức A lại ra ví như cái gương. À. Cho nên cái thức A lại ra này là chất. Phải không? À. Thế những ai có thức A lại ra?
Có.
Con có thức A lại ra thì khi ấy, khi nào mà nói về cái việc về phần con đó, thế thì cái thức A lại ra của con ấy là chất, là gương. Thế còn ông Phật A Di Đà đó, ông ấy có thần thức A lại ra không? Thế hả? Ông không có thì ông làm nào ông sống?
Phật thay là Phật thì cái thức A là gia của Phật, bây giờ là tánh Phật.
Như thế, nó là tánh Phật thì nó cũng là cái chất gương, mà cái gương nó sáng hơn hay là nó tối hơn?
Nó sáng hơn.
À thế, nhưng mà nó có phải là chất gương không?
Dạ
phải. Nó cũng vô lượng quán. Thế cho nên rằng có khi thì nói Phật A lại Phật là chất, mà có khi thì nói chúng sanh là chất, tùy theo việc. Này, như bây giờ nói về cái việc chúng sanh sang cực lạc để ngó ông Phật và ngó thấy cảnh cực lạc, thì ai là chất, ai là ảnh? Thì con sang bên cực lạc, con ngó thấy ông Phật, con lại ngó thấy cõi cực lạc, thì ai là chất, ai là ảnh?
Thấy là khi mà con
thấy được cái bóng ảnh mà thôi, có phải con không thể nào con thấy được cái chất thật của ta không? Bây giờ con nhìn bảo giới trước mặt con thì có phải con chỉ thấy được cái bóng ảnh của bảo giới không, hay là con thấy được thật chất của bảo giới?
Thấy tức là có bảo giới là ảnh, con là chất thôi.
Con nhìn mà lại con nhìn thì con chỉ thâu được cái bóng thôi.
Yeah.
Có phải không? Con chỉ nhìn bảo giới ở trong thần kinh con thôi chứ. Thế vậy thì con chỉ được cái ảnh thôi chứ, phải không? Con chỉ nắm được cái ảnh của bảo giới thôi, chứ còn thật chất của bảo giới nó là cái gì có bao giờ con biết được đâu. Thế bây giờ con sang bên cực lạc con ngó ông Phật thì con được cái gì?
Con chỉ nắm được cái bóng ảnh
thì đấy, thì con chỉ có ảnh thôi. Chứ còn chính ông A-di-đà, ông là bản chất, ông ngồi đấy để cho con ngó. Nhưng mà con chỉ ngó được cái bóng thôi. Thế, cho nên những con sang lên cực lạc, thì cõi cực lạc và Phật A-di-đà ấy, thì là bản chất, mà con ấy thì con chỉ nắm được cái bóng mà thôi. Có phải con chỉ được cái ảnh không? Đó. Thế còn bây giờ, con... Thế còn bây giờ con niệm Phật, con niệm Phật thì con được cái gì? Con cũng chỉ được cái bóng, có phải không?
Dạ.
À. Thế còn Phật muốn độ cho con thì Phật được cái gì mà con là cái gì? Nếu ngược lại, bây giờ Phật nhìn con và Phật muốn tế độ cho con thì Phật là bóng hay là ảnh, mà con là bóng hay là ảnh?
Phật là ảnh mà con là...
Phật muốn tế độ cho con, cái đấy đúng rồi. Phật chỉ được cái bóng ảnh của con ở trong tâm thức, phải không? Nhưng mà phải có cái bản chất của con thật sự. Thế thì khi ấy con là chất, mà Phật chỉ nắm được cái bóng thôi, phải không? Thì đấy, nó cứ tùy chỗ mà mình nhận cái nghĩa thôi. Cứ biết là ví dụ như bây giờ thầy thấy cái đồng hồ thì phải có một cái đồng hồ thật sự là cái bản chất đứng ngoài. Rồi thầy nhìn cái đồng hồ là thầy chỉ được cái bóng thôi. Tất cả sự vật là như vậy. Nó phải có bản chất là cái thức A lại ra. Và mình dùng sáu thức kia để mình chụp hình nó, mình chỉ được lũ bóng.